Hồi nãy á, là khi về dưới đó, thì có một Phật tử hỏi thầy về khi mình hành thiền á, thì liên hệ nhân quả về ngũ uẩn như thế nào, gì đó đại khái vậy, tức là tứ đài rồi này kia thế nào gì đó. Nhưng mà nó có một cái nguyên lý thế này mà thầy sẵn đây thầy nhắc là thế này: khi mà hành ấy, là phải quên hết toàn bộ pháp học, còn pháp học mà đem ra mà ứng dụng vào pháp hành là sai hết, sai hết. Tức là nó cái thầy nói cho rõ là thế này: thí dụ như mình coi cái bản đồ, cái bản đồ nó mới trong đó chỉ là đi với hướng bắc, đi con đường đó, thì bây giờ là mình phải coi trên con đường đó mình đi thôi, chứ đừng có cứ coi bản đồ mà đi thì làm sao mà đi, mà đi vấp vấp té chết. Mà cái bản đồ là nó không giống chút nào về cái ngoài đường hết á, cái bản đồ nó không giống cái như ngoài đường. Mà mình phải đi trên thực tế, trên con đường. Trên con đường á là người ta nói đại khái là đi về hướng bắc, con đường như vậy, rồi thì mình đi như vậy thôi. Nhưng mà trên đó có chỗ thì đinh, có chỗ thì miệng chai, có chỗ mọi thứ, là phải thực tế trên con đường đó, chứ đừng có ngồi mà so sánh, không biết cái này là uống gì, không biết cái này là uống gì, thì cái đó là coi như là đấy rồi. Áp dụng, cho nên thầy tuyệt đối là bỏ hẳn cái từ áp dụng. Đừng bao giờ tu mà dùng từ áp dụng cả. Không có áp dụng cái gì cả. Mà là phải, trong cái cuốn mà thực tại hiện tiền là thầy có nói hẳn là mình phải đổi cái điều mà Đức Phật nói thành cái thực cái đã. Đổi thành cái thực là sao? Ví dụ như Đức Phật ngài nói này: bây giờ các con nên mua trà Thái Nguyên mà uống. Thí dụ như Đức Phật ngài nói vậy đi, thì bây giờ đó mình phải mua trà Thái Nguyên để trước mặt cái này, tức là phải đổi cái lời nói đó trở thành cái trà Thái Nguyên, thì khi đó mình mới từ trên trà Thái Nguyên đó này đó mà uống, chứ đừng có uống trên cái ngôn ngữ đó. Uống trên ngôn ngữ đó thì không bao giờ mà biết trà thực sự là cái gì hết đó. Cho nên đó, Đức Phật ngài nói mắt thấy sắc thì mình liền mắt thấy sắc. Người xem thì mắt thấy sắc có sân khởi lên không? Thì lúc đó mình xem được sân ở đâu, xem tham ở đâu, chứ không phải là mình cứ áp dụng trong đó. Mà bây giờ trong đó người ta nói là khi mắt thấy sắc, người thấy sân ở đâu, trong lúc đó mình nói thì mắt thấy sắc thì đang tham cho đâu có sân đâu. Lúc đó mình đang tham cho mình đâu có sân. Bây giờ mình áp dụng kinh để mà tìm sân thì lúc đó đang tham mà sân ở đâu mà có. Cho nên là phải trở về với cái thực tế và nhìn trên cái thực tế của đời sống. Tất cả những điều Đức Phật nói là đều trên thực tế. Nhưng mà tại sao hồi xưa Đức Phật ngài nói cái thì người ta giác ngộ liền? Tại vì người ta chỉ thẳng vào cái mà người đó đang là. Thí dụ như ông Angulimala, ông đang do dự không biết dừng lại hay là tiến tới, thì Đức Phật ngài nói dừng lại là ông dừng liền lập tức. Là bởi vì nói vào cái thực mà ông đang trải nghiệm, cho nên ông thấy liền. Còn bây giờ cái câu chuyện đó nói với ông Angulimala, bây giờ mình ứng dụng vào ở chỗ nào, áp dụng vào đâu? Không lẽ mình đang ăn cơm thì mình nói là người chưa dừng lại rồi thôi mình không ăn nữa. Đức Phật nói dừng lại mà thôi bây giờ mình đừng ăn nữa, mình đang đi rồi, Đức Phật nói dừng lại thôi đừng đi nữa, nó đâu có áp dụng vào đâu được. Cho nên phải đổi cái ý nghĩa đó ra, đổi cái điều mà Đức Phật nói ra đó, là phải hiểu Đức Phật nói cái gì và phải đổi thành sự thật cái đã, rồi từ cái sự thật đó mới là tu. Và khi mà trên cái sự thật mà tu đó thì chỉ thấy sự thật thôi, chứ còn quên hết lời Phật dạy đi. Đó. Trong trường Kiếm Hiệp á là có gì Trương Tâm Phong hả? Dạy cho Trương Vô Kỳ á, phải không? Hỏi Trương Vô Kỳ đó là còn nhớ không? Nói là có nhớ một đứa. Sao dài dài hồi nói giờ còn nhớ nói giờ quên hết rồi à, dài được đó. Chắc trong á, trong cái bảy quyền á, trong cái bảy quyền là thế này, khi đó múa qua cái bảy quyền bấm qua thế này, nhưng mà cái thằng nó đánh bên này mà tự nhiên mình múa qua bên này chết rồi. Cái bảy quyền nó đánh bên này nhưng mà phải quên đi, mà nó đánh bên này là mình phải đợi bên này liền chứ, nó đánh bên này mà mình cứ đưa bảy quyền bên này thì chết rồi, thành nó không có được. Quên hết, nhớ dùng thầy á, quên hết khi mà hành á, là chỉ có cái đang là cái gì thôi, chứ không đừng có nhớ gì hết á, mà nhớ cái đang là thôi nghe, chứ đừng có nói đó là sân, đừng có nói đó là tham, đừng có nói đó là cái gì hết á, đừng có nói đó là sắc hay là thọ hay tượng hình thức gì cả, nó đang là cái gì đó thì mình phải cảm nhận, phải thấy rõ cái đang là đó vậy thôi, chứ còn không biết nó là cái gì, không cần biết. Thì hồi nãy thầy có nói cái thai giáo đó, đứa bé nó không biết. Bây giờ người mẹ nói gì đứa bé nó đâu có biết, nó chỉ cảm nhận cái tâm của người mẹ như thế nào thôi. Thì bên này cũng vậy, khi mà cái trạng thái đó nó khởi lên là trạng thái gì thì mình cảm nhận cái trạng thái đó một cách rõ ràng thôi, chứ không phải là nói đó là sân, rồi nói sân là bất thiện cho nên phải lo mà dẹp, mà không phải vậy. Là áp dụng vậy là sai rồi. Có một người hỏi là đại khái là cái trạng thái chứng ngộ là như thế nào. Chứng ngộ không phải là trạng thái, mà chứng ngộ là một thái độ. Trước tiên á, chứng ngộ không phải là một trạng thái, mà chứng ngộ là một thái độ, mà tức là thái độ nhận thức. À, thật ra chứng ngộ á, mình bây giờ mình hiểu cái chứng ngộ nó ra, mình phóng đại nó ra quá nhiều rồi. Chứ thật ra chứng ngộ là cái gì đâu? Chứng ngộ tức là mình thấy ra sự thật, là chứng ngộ chẳng có gì cả. Thí dụ như bây giờ ai chửi mình á, thì mình nghĩ rằng là nó chửi một mình chửi hai là mình sẽ hơn nó. Nhưng mà khi mà mình chửi hai á, thì lúc đó mình mới rác hỏng. Rác hỏng mình mới chứng ngộ rằng là chửi nhiều thì rác hỏng thôi. Đó là chứng ngộ rồi đó. Ngộ có nghĩa là gặp, mà chứng kiểu như là thấy. Tức là gặp và thấy, gặp cái đau khổ cho nên mới thấy ra, vậy là chứng ngộ rồi. Chứ mình cứ nghĩ là chứng ngộ là nó bay lên trên trời rồi nó phóng hào quang ra là chứng ngộ đó. Cái đó là ảo, cái đó không có. Cái đó không có, cái đó là toàn là người ta thêm thắt vô thôi, chứ không có mấy cái đó đâu. Chứng ngộ là thấy ra sự thật thôi á. Đức Phật ngài nói ngài chứng ngộ là gì? Ngài nói là Như Lai tuyên bố với là cả cái thế giới này, chư thiên phàm thiên gì á, là Như Lai tuyên bố là Như Lai thấy ra bốn sự thật, cho nên Như Lai đã là cái người hoàn toàn giác ngộ. Bốn sự thật là gì? Tức là bây giờ bốn sự thật là như thế này. Hồi trước thấy nàng Gia Du Đà La thì tâm khởi ra phiền não khổ đau, đó là tập đế khổ đế. Còn bây giờ nhớ tới nàng Gia Du Đà La mà tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, đó là đào đế diệt đế. Vì chứng ngộ bốn sự thật này cho nên Như Lai tuyên bố đã chứng ngộ bậc chánh đẳng chánh giác. Cho chứng ngộ là cái gì đó? Chứng ngộ là vậy thôi chứ. Chứ mình muốn là ngoại đạo nó sờ Phật mình, chứ không thôi một ông Phật mà ông chỉ thấy vậy thôi sao? Cho nên đó, để cho Phật mình nó sợ, cho nên nói là khi ngài ngồi dưới đó là ma vương nó tối đầy vậy hết trơn á, rồi ngài mới phóng hào quang ra rồi diệt hết ma vương đồ này kia đó là cho ngoại đạo nó sờ thôi. Chứ còn thật ra chứng ngộ là ngài tuyên bố là ngài chỉ thấy bốn sự thật đó. Mà ma vương là gì? Ma vương là lúc đó là tất cả tham sân si phiền não khổ đau gì đó là bây giờ thấy ra hết trơn rồi mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng. Thì Đức Phật ngài mới nói trong kinh rõ ràng mà nói là khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiệm là niết bàn. Đó. Là phúc lành cao thượng, tức là niết bàn. Chứng ngộ niết bàn là chứng ngộ vậy chứ chứng ngộ sao? Sau này cứ thổi phồng lên một hồi cứ biến Phật thành ra là thần linh gì á đó. Mà người ta nói là Phật là nhất xích mà ma là nhất trượng. Ma nó cũng làm Phật giỏi hơn cả Phật đó. Nó biến ra đó, nếu mà mình mà chỉ nói là hào quang rồi biến hóa đó thì ma nó hào quang nó biến hóa còn hơn cả Phật nữa. Đó. Phật một thước mà ma một trường luôn mà. Cho nên đó, thái độ hồi nãy thầy nói ấy không phải là trạng thái nào mà là thái độ. Thái độ gì? Thái độ tâm rộng lặng trong sáng. Đó là thái độ tâm giác ngộ vậy thôi. Con xin có câu hỏi. Con người sinh ra, lớn lên, đi làm, ăn ngủ, già bệnh chết. Vậy con người sinh ra để làm gì? Sống để làm gì? Chết mang theo được gì? Con mong thầy cho con lời khuyên, sống như thế nào sao cho có ý nghĩa. Không cần ý nghĩa gì cả, theo thầy á. đừng có đặt ra đời sống cái ý nghĩa gì cả. Đời sống là như nó là thôi, chứ đừng có đặt ra ý nghĩa gì hết. Nhưng mà là cái cuộc sống này đó, khi mình trải nghiệm chiêm nghiệm rồi mình mới thấy ra. À, theo thầy á là như thế này. Cái cuộc đời này đó, tất cả mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này hay là cuộc đời này như nó đang là như vậy đó, đều chỉ có một mục đích duy nhất là để xem thử mình có thấy ra không. Nhưng đó thôi. Một cái mục đích duy nhất vậy thôi. Tức là bây giờ ai chơi mình thì mình có thấy ra mình hay không, ai khen mình thì mình có thấy ra mình hay không, thất bại để xem thử mình có thấy ra mình hay không, thành công để xem thử mình có thấy ra mình hay không. Thành ra đó, tất cả mọi chuyện gì mà xảy ra đến cuộc đời này đó là để xem thử mình có thấy ra mình hay không. Nếu có ý nghĩa đó thì đó là ý nghĩa của cuộc sống là như vậy. Tại sao mà thầy nói như vậy? Bởi vì nếu không thấy ra là nó khổ thôi. Ví dụ như thầy có hay thầy lấy một ví dụ là bây giờ con người đi vô cái nhà bếp, trong đó có đầy đủ các thực phẩm hết trơn á, mà không biết nấu ăn, không biết nấu ăn gì hết, cho nên cứ nhìn đói đói đến chết luôn, là tại vì mình đâu có biết nấu ăn. Nhưng mà nếu cái người đó mà người ta biết á, người ta biết à, cái này là như thế này, cái kia như thế nào đó, người ta biết rõ. Và thậm chí là người ta biết, còn biết rằng là cơ thể mình như thế nào thì là món ăn như thế nào, món ăn nào thì đưa đến là ung thư, món ăn nào thì đưa đến là đau gan, đau phổi gì đó. Nếu mà mình biết hết tất cả những cái đó thì mình đâu có bị hại. Mình đâu có bị hại gì đó, mà mình còn nấu ăn ngon, ăn no nữa chứ. Nhưng đâu có bị hại gì đó. Còn nếu mình không biết thì tất cả những cái đó đều là hại mình hết. Cho dù là trong đó là món ngon vật là gì cũng đều hại mình hết. Vậy thì á, cái quan trọng trong cuộc đời này á, chính là để thấy ra. Thế mà chữ giác ngộ đó có nghĩa là thấy ra thôi. Nên Đức Phật Ngài mới nói là cái mục đích cuối cùng của cái sự tu tập á, là thấy rõ các pháp mà nội tâm thanh tịnh. Hay là nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp, nó chỉ chừng đó thôi. Thì tất cả những cái gì mà trên cuộc đời này mà đến với mình á, đều là bài học để giác ngộ hết. Nhưng mà nó là tùy vào cái căn cơ trình độ của mỗi người mà học ra cái bài học gì đó. Giống như là hồi lớp 1 thì học bài gì, lớp 2 thì học bài gì, lớp 3 thì học bài gì, đại khái nó giống vậy. À, thì mỗi người á, tùy căn cơ trình độ, cho nên người thì học bài học này, người thì học bài học kia. Là đều do cái nhân duyên, cái trình độ của mỗi người mà học ra bài học của mình. Vì vậy cho nên á, cuộc đời là một cái trường học rất là lớn. mà mỗi cái tình huống là cái bài học. Mà cái bài học đó nó gồm có hai phần. Một á là thấy ra mình trong cái bối cảnh của cái tình huống đó hay như thế nào. Tức là có hai phần đó. Một phần là thấy ra mình. Thí dụ như bây giờ mình đi ngoài đường thì mình gặp một người họ chửi mình. Thì cái chửi mình đó là cái phần bên ngoài nè. Rồi cái phần bên trong mình đó là thái độ, nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Thì bây giờ đó, nếu mình biết rõ mình thì mình sẽ là ứng xử đúng tốt thì không hại mình hại người. Còn nếu mình không biết mình, lúc đó mình nổi sân lên rồi chửi nhau rồi đánh nhau gì lung tung thì sinh ra là hại mình hại người, đơn giản là vậy thôi. Cho nên tất cả những cái tình huống trong cuộc đời này đó, mình đó thì mình cho rằng là tình huống này hại mình, tình huống này lợi mình. Chứ trên thực tế đó là tình huống nào cũng đều dạy mình để mình làm gì? Để phát huy cái trí tuệ và đạo đức, tức là phát huy cái nhận thức đúng và hành vi tốt. Chừng đó thôi. Thành ra nếu mình thấy ra được điều đó đó thì mình thấy cuộc đời này rất là ý nghĩa. Cuộc đời này rất là tuyệt vời. Mình xem, nếu xem cuộc đời này là một cái trường học để mình học mà mình giác ngộ ra chính mình và cuộc sống. Con thưa sư ông, đối với một người mà luôn là trầm vào cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ tiêu cực, luôn sống trong niềm ân hận bởi tội lỗi đã phạm trong quá khứ, cảm giác tự ti, cô độc và sợ hãi phải đối diện với cuộc sống thì phải làm sao? Cái này á là bởi vì sao? Bởi vì là mình vẫn hồi nãy đó, cái câu liên hệ tới câu hồi nãy á, câu hỏi hồi nãy là cái ý nghĩa của cuộc sống là gì? Thì á mình đừng có đặt ra cái ý nghĩa này ý nghĩa kia theo quan niệm của mình, mà mình phải thấy thực cái cuộc sống đó nó đang có tác động như thế nào thực sự đối với mình. Và khi mà mình hiểu được cái tác dụng của cuộc sống đối với mình á, lúc đó mình mới thấy ra được cái ý nghĩa của cuộc đời thật sự là cái gì. Thì ở đây cũng vậy, ở đây á, là sợ gì mà một người mà cứ tiêu cực rồi ân hận tội lỗi rồi này kia đó, rồi sợ nhân quả rồi tự ti mặc cảm rồi này kia, là bởi vì do sao? Do là bởi vì là vẫn chưa hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cuộc đời này và đặt sai cái mục đích của cuộc đời. Thí dụ như bây giờ trong này có một cái là mà một người đó có tội lỗi, bây giờ là tự ti mặc cảm với tội lỗi đó thì người đó sẽ rất là đau khổ. Đau khổ là bởi vì mình tội lỗi, mình sai lầm, mình thế này thế kia vậy đó. Cho nên mình cứ suy nghĩ tiêu cực, buồn phiền, chán nản. Đó là tại vì đó là một cái hướng, một cái thái độ nhận thức. Còn bây giờ nếu người đó thay đổi cái hướng nhận thức như thế này. Bây giờ qua cái sai đó, mình mới biết, để mà mình biết điều chỉnh nhận thức và hành vi lại. Tức là cái sai đó nó là giúp cho mình thấy ra được cái đúng, để mình sống với cái đúng. Tức là từ cái nhận thức và hành vi sai lầm mà mình thấy được cái nhận thức và hành vi sai lầm đó, để mình điều chỉnh cái nhận thức hành vi cho nó đúng tốt hơn. Và một cuộc đời là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi từ sai xấu cho đến đúng tốt. Thì khi mình hiểu được điều đó thì có khi mình phải cảm ơn những cái sai xấu nữa là khác, chứ không phải là ngồi mà tự ti mặc cảm. Điều quan trọng là mình có sáng suốt để thấy ra rõ cái hành vi, cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình không. Nếu mình thấy ra và mình thấy ra được cái tai hại của nó đối với mình và đối với người khác, thì lúc đó mình sẽ là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên á, cái người sai xấu có thể là trở nên đúng tốt. Thì Đức Phật ngài có nói cái câu này lúc đầu thầy chưa hiểu rõ, mà sau này thầy hiểu rõ hơn. Đức Phật ngài nói đó, cái người mà trước làm ác mà sau làm lành làm thiện thì giống như là mặt trăng mà ra khỏi mây che. À, mặt trăng ra khỏi mây che, cái ví dụ mặt trăng ra khỏi mây che là cực kỳ hay. À, chứ không phải là nói là một người trước làm ác sau này làm thiện cho nên người đó tốt hơn. À, Đức Phật ngài không nói vậy, mà ngài nói là mặt trăng ra khỏi mây che. Mặt trăng là sao? Tức là trước đây mặt trăng vẫn sáng, sau này mặt trăng vẫn sáng y nguyên, không có khác, chỉ có bị mây che mà thôi. Thì hồi trước vì mình chưa thấy cho nên mình bị mây che, bây giờ mình thấy ra rồi thì mình không bị mây che nữa, cho nên á, cái tâm mình vẫn là sáng. Mà Đức Phật ngài mới nói là cái tâm á, vốn là pavasara citta, tức là cái tâm vốn là trong sáng. À, có người cứ nói rằng cứ trời con sao mà u mê mờ đó, cứ nói vậy không à, đó là mình tự ti mặc cảm vậy thôi, chứ còn tâm mỗi người đều sáng như nhau, tâm mình và tâm Phật là sáng như nhau, không có ai hơn ai hết, không có tâm Phật nào mà hơn tâm Phật nào cả, tâm Phật là giống nhau và tâm Phật với tâm mình là hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác một cái là tâm mình bị mây che cho nên đó mình không thấy. À, còn tâm Phật á, là không bị mây che cho nên bây giờ thấy hết. Chẳng phải là tâm Phật cao hơn tâm mình, không cao hơn chút nào hết đó. Tâm Phật và tâm mình hoàn toàn bằng nhau. Cho nên khi hết mây che đó thì giác ngộ hoàn toàn là bình đẳng. Phật trước Phật sau gì cũng là đều đồng đầu với như nhau, và thậm chí đang là chúng sanh cũng là đồng với Phật luôn. Nhưng mà bây giờ thầy lấy ví dụ nha. Bây giờ mình thấy một đám đá. Mình thấy một đám đá đó. Rồi cái á, mình mới lượm lên một cục đá. Và vô tình làm sao đó mà nó mẹ ra một chút xíu, cái mình mới thấy trong là viên kim cương. Té ra bên trong là viên kim cương. Đó. Thế bây giờ mình nói mấy cục kia là cục đá, còn viên này là viên kim cương. Chứ thực ra mấy cục kia cũng kim cương luôn. Đó. Bây giờ dụa ra là kim cương hết. Kim cương giống nhau hết. Chẳng có ai, không ai hơn ai hết đó. Nhưng mà thầy ví dụ như vậy đó, là còn sai nè. Sai ở chỗ thế này. Là vẫn còn nghĩ rằng là mình một viên kim cương riêng, mới nói một viên kim cương riêng mà nó bằng nhau. Còn ở đây đó là thầy lấy một ví dụ khác là cũng dễ hiểu hơn. Ví dụ giờ này có một ngọn đèn 100W. Thì bây giờ nó chiếu ra cửa sổ này, chiếu ra cửa sổ kia, chiếu ra cửa sổ nào. Nhưng mà cửa sổ này á thì che 50% cho nên sáng 50% thôi. Cửa sổ kia thì che 20% cho nên sáng được 80%. Cửa sổ nào không che gì cả cho nên sáng 100%. Còn ánh sáng nó vẫn là một cái thôi, chẳng phải là cái khác. Thì cái tâm á không phải là của riêng của mỗi người, mà cái tâm này đó nó qua cửa sổ của mình thì nó sáng ít, qua cửa sổ của người này thì sáng nhiều. Là tại sao? Là bởi vì người đó ít bị che, người này bị che nhiều thì cái ánh sáng nó ít thôi. Chứ còn cái ánh sáng đó nó vẫn là 100W như nhau, mà nó chỉ một ánh sáng thôi. Tức là tâm Phật và tâm mình là một, chứ không phải là hai. Cái tâm đó qua mình bị che lấp, nhưng mà qua Phật không bị che lấp. Vậy thôi, chứ không phải là tâm của tôi khác, tâm của Phật khác. À, quan trọng là có thấy ra được điều đó hay không, có giác ngộ ra được điều đó hay không. Rồi. À, cho nên đó là cho nên đừng có tự ti mặc cảm gì cả. Nếu một người trong kinh nó có Đức Phật ngài có lấy một ví dụ như thế này. Có một người mua một cái ly ở ngoài chợ về, nhưng mà cái ly á nó dơ, nhưng mà người đó cũng không biết cái ly dơ thì cứ mua về vậy thôi, rồi vứt đó. thì nó càng ngày nó càng dơ hơn. Rồi một người mua một cái ly dơ đem về, nhưng mà biết đó là ly dơ cho nên đem rửa sạch, thì cái ly nó trở thành là một cái ly sạch. Một người mua một cái ly sạch đem về, nhưng mà cũng không biết sạch dơ là cái gì, vất đó cho nên một hồi nó thành dơ. Còn một người mua một cái ly sạch về, nhưng mà biết đó là ly sạch và biết giữ gìn nó sạch sẽ cho nên nó cứ sạch, luôn luôn sạch. Đó, thì mình cũng vậy. Bây giờ ví dụ như mình làm một cái điều sai lầm, nhưng bây giờ mình biết đó là điều sai lầm, mình điều chỉnh nhận thức và hành vi cho nên bây giờ không sai lầm nữa, thì người đó còn tốt hơn một người không sai lầm mà không biết mình không biết mình không sai lầm, cho nên rồi sau đó sai lầm hồi nào cũng hay. Đó. Thì cái người mà sai lầm mà nhận thức ra được để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi thì người đó mới là cái người tốt. Cho nên mới là giống như là cái mặt trăng mà ra khỏi mây che đó. Cho nên đừng khi mà mình làm sai á thì mình phải thật sự lắng nghe lại mình, phải thật sự thấy cái đau khổ của cái sai đó như thế nào, phải thấy được cái đau khổ mà mình gây ra cho người khác như thế nào. Và khi mình thật sự hiểu được điều đó và mình không còn làm nữa thì là ra khỏi mây che. Còn một người mà không biết, bây giờ không biết là cái nào là đúng, cái nào là sai, mặc dù bây giờ chưa làm gì sai hết, nhưng mà không biết gì cả, thành ra là cuối cùng làm sai, cuối cùng là đang tốt trở nên xấu. Đức Phật Ngài lại có một ví dụ khác nữa, Ngài nói là có người á thì đi từ tối đến tối, có người thì đi từ tối đến sáng, có người thì đi từ sáng đến tối, có người thì đi từ sáng đến sáng. Thì nó cũng giống như cái ví dụ hồi nãy đó. Cho nên nếu mà mình đi từ tối mà bây giờ mình sáng thì như vậy là quá tuyệt vời. Đi từ tối mà qua sáng là tốt nhất. Còn cái người mình đã giác ngộ ra được rằng là cái tâm mình vốn là sáng, cho nên á bây giờ là đi từ sáng tới sáng luôn. Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi vì sao ngài A Nan luôn kề cận Đức Phật, nghe được tất cả lời Phật giảng dạy. Ngài có thể hỏi Phật bất kỳ khi nào ngài thắc mắc, nhưng ngài ấy lại không chứng đắc khi Đức Phật còn tại thế, trong khi nhiều vị Đức Phật chỉ nói một câu trả lời thắc mắc của họ thì đã chứng đắc liền mà chưa cần thực hành việc chánh niệm chánh giác. Con xin cảm ơn thầy. Đó, cái này là cái mà hồi nãy mình có nói rồi đó. Chính ngài A Nan đó học nhiều quá cho nên đâm ra không biết hành cái gì. Cũng giống như mình tới một cái ông thầy thuốc. Cái ông thầy thuốc đó ông rất là giỏi. Ông rất giỏi cho nên á ông mới cho một toa thuốc đúng liều lượng, cái mình về mình uống là lành liền. Còn một cái người đó thì nói là thôi bác sĩ cho một toa lỡ về uống cũng lành sao, cho nên bác sĩ cho tôi 10 toa đi. Đem về 10 toa không biết uống toa nào mà bệnh mà chết. Là bởi vì nó nhiều toa quá cho nên không biết uống toa nào. Uống toa này thường cái, rồi xong rồi uống toa kia thường cái, uống toa nào thường cái, có thể nó không lành gì cả. Đó. Mà trong lúc đó, cái ông thầy thuốc ông giỏi là ông chỉ cho một toa là đủ lành rồi mà không chịu. Chứ không tin. Thì những cái người mà Đức Phật Ngài nói một cái là giác ngộ liền á, là tại vì người đó chịu uống cái toa thuốc đó nên mới lành liền. Còn mấy người còn A Nan á là đời cho có 1000 cái toa, cái đó mới uống. Bất khi mà bắt đầu mà uống á thì giờ là không biết uống cái toa nào, phân vân. Nhưng mà trong đó nó có một cái chuyện rất hay mà hồi nãy là thầy có nói cái người Phật tử đầu tiên nói là học pháp học rồi hỏi bây giờ không biết là uống là cái gì đó. Thì á nó cũng giống A Nan á. A Nan cứ là bởi vì học mà, học cho nên bây giờ áp dụng cái kinh này thế này tu một hồi cũng được, áp dụng kinh kia qua tu một hồi cũng được. Rồi cứ mà nó cũng kéo dài ra là bởi vì nó nhiều kinh quá, nên bây giờ áp dụng kinh nào bây giờ? Cái nó mệt quá rồi á, cái thôi ngủ. Không, mệt quá rồi thôi không cần nữa. Ngủ luôn. Thì á lúc mà buông xuống nằm á là lúc đó là giác ngộ. Tại vì sao? Là bởi cho nên thầy hồi nãy thầy nói đó, muốn hành thật sự là phải quên hết. Quên không còn nhớ cái gì hết á mới được. Chứ còn hễ mà còn nhớ một cái gì để mà áp dụng là cũng được. Nhưng mà tại sao quên mà còn nhớ? Là bởi vì á, ví dụ như bây giờ thầy nói là bây giờ làm việc gì đó thì phải thận trọng chú tâm quan sát. Ví dụ thầy nói vậy. Thì cái người đó không phải là học thuộc cái thận trọng chú tâm quan sát, mà người đó hiểu cái thận trọng chú tâm quan sát là gì. Không phải là nhớ cái thần trọng chú tâm quan sát để mà áp dụng. Bởi vì sao? Vì không có áp dụng mà là ứng ra. Cho nên thầy mới đổi chữ áp dụng là thành từ ứng dụng. Ứng dụng là sao? Ví dụ như bây giờ thầy có cái nước ở đây. Mà thầy nói khát nước quá, không biết tôi ai cho cái nước gì đó. Bà Phật tử nói, ủa cái nước rất bạch thầy kìa. Mà nữa, ủa đúng rồi. Thì uống liền thôi chứ sao? Đó. Tức là nó đã có sẵn rồi, mình chỉ ứng ra thôi, cho nên gọi là ứng dụng. Còn áp dụng là mình không có mà mình áp từ bên ngoài vô, gọi là áp dụng. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là cái đó nó mình không có mà mình phải theo cái gì đó nói gì mình áp vô, thì cái đó là mới gọi là áp dụng. Còn bây giờ là mình có sẵn. Hiểu rồi. Hiểu thần trọng là sao đó. Nói thần trọng là hiểu liền. Nói chú tâm là hiểu liền. Nói quan sát là hiểu liền. Nói cái là hiểu liền lập tức. Đó, phải rồi. Hồi nào giờ mình cũng thần trọng chú tâm quan sát vậy. Đó. Hoặc là cái người đó không biết thần trọng chú tâm quan sát là gì. Cái thầy mới nói. Thầy bực chết một cái ông thiền sư. Cái ông thiền sư đó, ông nói, anh lấy cái bình hoa này, anh đem để ngoài dùm. Cái người đó mới lấy cái bình hoa ra đem để ngoài. Để xong rồi nữa, giờ con để ngoài đó rồi. Anh lấy bình hoa bổ lại đây dùm. Cái ông kia, ông lấy cái bình hoa, ông để lại dùm, để đó. Cái ông đó, ông hỏi vị thiền sư là thiền như thế nào? Thì vị thiền sư mới nói, lấy bình hoa để ra ngoài kia. Sao để ra ngoài kia xong rồi lấy bình hoa để vô đây. Thì ông dạ, ông kia ông mới hỏi dạ, dạ con làm xong rồi xin thầy chỉ cho con thiền là gì. Nói nãy giờ ta chỉ cái thiền đó. Thì bây giờ nếu mình hỏi nè, khi làm việc đó có cần thần trọng không? Nói có cần chú tâm không? Nói dạ có. Nó cần quan sát không? Nó có. Nếu không có ba yếu tố đó làm được không? Nó không. Đó. Cái này không phải là ta đưa cái thần trọng chú tâm quan sát ra cho ông. Mà khi ông làm là ông đã từ thần trọng chú tâm quan sát rồi. Nhưng mà ông không biết đó là thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên bây giờ ta nói thần trọng chú tâm quan sát để cho ông thấy ra cái những cái đức tính đó có sẵn trong ông đó thôi. Thì Đức Phật á, là hoàn toàn nói theo kiểu đó. Đức Phật luôn là nói cái mà đã có sẵn nên mỗi người. Cho nên khi mà người đó thấy ra cái là ứng ra là sống đúng liền. Chứ không phải là áp dụng là cái mình không biết gì cả. Bây giờ mình đem ở đâu không biết tới là bắt mình cứ làm theo. Là áp dụng. Cho nên phải quên hết á. Thì khi mà A Nan mà quên hết chỉ có nằm ngủ thôi. Thì lúc đó lại là chứng ngộ. Kính bạch thầy, con mới được cơ duyên tìm hiểu về thiền, xin thầy hoan hỷ cho con biết con nên bắt đầu từ đâu và cần các điều kiện gì để đi đúng đường. Thực ra đó, cái mỗi người đó là vốn là đã có một cái tâm rất hoàn hảo, và pháp là vận hành cũng rất hoàn hảo. Tất cả các pháp vận hành cũng đều rất là hoàn hảo. Tức là trong tự nhiên á, cái chân thì nó ra cái chân, cái ổi thì nó ra cái ổi, trời nắng thì như thế nào, trời mưa thì thế nào, tất cả mọi cái, mọi pháp á, hay là hoa cúc là thế nào, hoa hồng là thế nào đó, tất cả mọi pháp á, đều nó vận hành đúng với nguyên lý của nó hết rồi. Và cái tánh biết của mình á, nó cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm gì nó làm được hết. Có nhiều khi đang nửa chừng đó, thầy vỗ cái tay một cái thì tự nhiên mọi người đều nghe hết. Thầy đưa cái tay lên, mọi người đều thấy hết. Thì cái thấy, nghe rồi này kia, tất cả những cái đó, nó đều hoàn hảo hết. Tức là mình đang ở trong hoàn hảo. Quý vị nhớ như vậy à, đừng có nói thiền để mà hoàn hảo. Thực ra mình đang ở trong hoàn hảo, mà mình từ che lấp, từ trói buộc bởi những ảo tượng, bởi những cái ảo tượng. Tức là mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là gì đó, cho nên mình cứ tạo ra không biết bao nhiêu những cái che lấp, trói buộc, che lấp, trói buộc cái hoàn hảo đó đi. Và bây giờ đó, mình không làm theo cái hoàn hảo đó nữa, tức là không có sống tùy duyên thuần pháp nữa, mà lúc đó đó là tạo duyên thuần ngã. Tạo ra những cái này, tạo ra cái kia cho thuần theo cái bản ngã, chứ không phải là thuần theo cái sự vận hành tự nhiên của pháp. Vì vậy cho nên đó, mới là mình từ trói buộc, từ che lấp, và đưa đến mình những cái phiền não khổ đau thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là đừng có tu gì cả, chỉ cần thấy ra tất cả những cái ảo tượng ảo giác đó và buông những cái ảo tượng ảo giác đi thì mọi sự đã hoàn hảo hết rồi. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, tâm mình tâm Phật là hoàn toàn bằng nhau, chỉ có mình tự che lấp trói buộc lại, cho nên giờ mình thấy gì cả, còn Phật thấy hết. Đơn giản là vậy thôi, chứ không phải là Phật hơn mình. Hay là mình đừng có tưởng tượng Phật ra là một cái gì đó ghê gớm, không phải vậy. Mà Phật là cái người đã trở về với sự hoàn hảo vốn sẵn có của pháp. Vậy thôi. Thì trong đó đó, cái tánh biết của mình cũng đã hoàn hảo rồi, và mọi sự mọi vật cũng đã hoàn hảo hết rồi. Chỉ có mình ảo tượng khởi lên. Đó, ví dụ như cái này nó hoàn hảo, và mình nhìn là mình thấy liền, thì nó cũng hoàn hảo. Cái biết, cái tâm biết của mình cũng hoàn hảo, và cái này nó cũng hoàn hảo. Nhưng mà mình nói mình thích rồi mình ghét, rồi mình nói cái hoa này tại sao nó không lớn hơn, tại sao cái cánh nó không có đều hơn, tại sao nó thế này thế kia, theo ý mình cái là nói chừng nào thì khổ chừng đấy. Đó, tức là càng muốn nó theo ý mình chừng nào, tức là tạo duyên thuần ngã chừng nào thì càng khổ chừng đấy. Vậy thôi, chứ còn nó thì vẫn hoàn hảo, và cái tánh biết của mình cũng vẫn là hoàn hảo. Chỉ có những cái ảo tượng, cho nên mình nói là ngũ uẩn là vậy đó. Ngũ uẩn là từ nơi sự hoàn hảo mà tạo ra một cái ngũ uẩn, tức là tạo ra một thế giới ảo tượng. Đó, sắc, từ nơi cái sắc này, đáng lẽ con mắt cũng hoàn hảo, cái hoa cũng hoàn hảo, tánh biết cũng hoàn hảo. Đó, nhưng mà tạo ra cái tưởng, tạo ra cái tưởng, rồi tạo ra cái, từ cái tưởng đó mình mới là thích là ghét, rồi mình mới có thái độ này thái độ kia đủ thứ, cho nên mới là tạo ra ngũ uẩn. Vậy thì khi thiền là gì? Thiền là thấy hai điều thôi. Một là cái tình trạng hoàn hảo khi mình chưa có can thiệp vào. Thế là nói là bạn, trong thiền người ta gọi là bạn lai diện mục lúc chưa sinh. Đó, tức là nếu mà tâm mình đó, nó cũng không sinh gì cả, nó chỉ thấy nghe một cách hoàn toàn bình thường, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, giống như ông Bahiya mà Đức Phật ngài nói đó, thì hoàn toàn là hoàn hảo, cho nên ông chứng ngộ A-la-hán liền. Nhưng mà mình đó, là khởi lên qua cái thấy khởi lên bao nhiêu che lấp, qua cái nghe khởi lên bao nhiêu che lấp, tạo thành quan niệm, tạo thành khái niệm, tạo thành tư tưởng, tạo thành tà kiến. Và vì vậy cho nên bây giờ mình toàn thấy qua cái ảo tưởng, cái tà kiến của mình. Vì vậy á, bóp méo toàn bộ cái sự hoàn hảo đó. Nhưng mà hoàn hảo thì nó vẫn cứ hoàn hảo, còn mình tự bóp méo và tự làm cho mình đau khổ thôi. Thì cái mà mình bóp méo tạo ra đau khổ đó chính là ngũ uẩn, chính là thập nhị nhân duyên, chính là tập đế khổ đế. Còn khi mình trở về làm với cái hoàn hảo, trở về trả lại cái hoàn hảo, tức là đừng có tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là nữa, thì lúc đó mọi sự sẽ rất là hoàn hảo. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trọn vẹn tỉnh thức với cái đi thì đi là hoàn hảo, trọn vẹn tỉnh thức với cái ăn là ăn là hoàn hảo, trọn vẹn tỉnh thức với tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày thì trả nó về với sự hoàn hảo của chính nó, chứ không phải là qua cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm, cái tà kiến, cái tham sân si của bản ngã, của lý trí. Đó chính là thiền, chứ không có thiền gì cả, không có bắt đầu từ đâu cả, bắt đầu từ nơi chỗ hoàn hảo, bắt đầu từ nơi chỗ pháp vốn hoàn hảo. Vậy thì bây giờ cứ soi sáng lại mình trong tất cả mọi hoạt động, đi đứng nằm ngồi làm gì đó, cứ soi sáng lại để xem thử cái nào là ảo và cái nào là không ảo. Nếu không ảo tức là nó là hoàn hảo rồi, còn nếu ảo thì chỉ có buông cái thế giới ảo đó ra thôi, thì liền trả lại cái thế giới này nó đã là hoàn hảo, chứ đừng có đi tìm cái hoàn hảo nó ở cảnh giới nào khác hết á. Cảnh giới này chính là hoàn hảo rồi, chứ không có hoàn hảo chỗ nào khác nữa. Rồi hết giờ, tuần sau tiếp.
Y đằng nô nhâm tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nàng ôn tu tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nàng ôn tu ôn tu nha ta yô y đằng va ta mê pu nhang a sa vak ya vang ôn tu.
Lần sau quý vị đến thì đặt viết câu hỏi đặt để đây.